Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 27 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp thư Mục vụ mùa vọng và Giáng sinh của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 20 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi. Ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác. Ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang, ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Chị em thân mến, không phải chỉ vào những ngày cuối năm 2012 vừa qua, mà rất nhiều lần, sự đồn đoán về một ngày tận thế khiến không ít người phải lo sợ. Thế rồi, thực tế của sự căng thẳng chính trị giữa các quốc gia có vũ khí hạt nhân khiến mọi người không khỏi cho rằng ngày tận thế đang đến gần. Những lời nói của Đức Giêsu hôm nay mang viễn cảnh cánh chung. Điểm kết của nhân loại được báo trước bằng những cơn khốn khổ cùng cực, đầy tai ương và chết chóc. Tuy vậy, điểm nhấn không phải là những dấu lạ hay việc con người ngự đến xét xử, nhưng là ơn cứu chuộc cho con người. Thật vậy, chính Đức Kitô sẽ đến quy hồi thế giới về một mối. Ngày đó không là ngày của hủy diệt, nhưng là ngày của sự sống. Thế nên, chúng ta cần sống tâm tình hân hoan của sự giải thoát, chứ không là sự sợ hãi của kẻ không có lòng tin. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết sống trong tư thế của kẻ đứng thẳng và đầy hy vọng, nhờ công trình cứu chuộc của Ngài. Amen.
Vẫn lòng cậy trong đấy thôi, nhưng qua những ngày trôi nổi, nhưng qua những lối mịt mùng, biển khơi muôn trùng sóng xô. Ngài luôn che chở ủi an giữa cơn gian nan khó nhọc, ước mong con luôn một lòng niềm cậy trong sống trong hy vọng. Mãi mãi Chúa là tình yêu cao sáng muôn đời, tình yêu cũng rất cao vời, một lòng thương con chẳng vơi. Con vui thưa đời, niềm vui ơn Chúa tu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua, với tình yêu Chúa thiết tha. Con vui thưa đời, niềm vui ơn Chúa tu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua, với tình yêu Chúa thiết tha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Strasbourg, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu. Đức Thánh Cha Francisco đã dành ngày 25 tháng 11 này để viếng thăm Nghị viện và Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp. Đây là chuyến viếng thăm thứ năm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài, và là chuyến ngắn nhất trong lịch sử cuộc viếng thăm của các vị giáo hoàng ở hải ngoại, chỉ có khoảng 4 tiếng đồng hồ. Đây là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến viếng thăm hai tổ chức quốc tế này. Lần đầu tiên cách đây 26 năm, Đức Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị đến Strasbourg trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của Ngài tại Pháp, từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 1988. Tuy nhiên, Đức Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Âu đến viếng thăm hai cơ quan quốc tế này. Trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc phụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giám mục phụ tá Angelo Becciu. Strasbourg hiện nay là thành phố có 1.145.000 dân cư, giáp giới với nước Đức, và được coi như thủ đô của Liên hiệp Âu Châu, với nhiều tổ chức quốc tế tại đây. Đến phi trường Strasbourg lúc 10 giờ, sau 2 giờ bay từ Roma, Đức Thánh Cha đã được giáo quyền và đại diện chính quyền địa phương tiếp đón, cùng với hai vị Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, cũng như Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Và liền đó, Ngài tiến về trụ sở của Nghị viện Âu Châu. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo và đại diện của 8 nhóm chính trị của Nghị viện đón tiếp. Rồi Ngài hội kiến với vị Chủ tịch Nghị viện là ông Martin Schulz, người Đức, trước khi gặp chung và phát biểu trước tất cả các đại biểu thành viên trong phiên nhóm trọng thể. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện cách đây 26 năm, vào ngày 11 tháng 10 năm 1988. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã viếng thăm Nghị viện Âu Châu. Đức Thánh Cha nói rằng, khi ngỏ lời với quý vị ngày hôm nay, từ ơn gọi mục tử của tôi muốn gửi đến các công dân Âu Châu một sứ điệp hy vọng và khích lệ. Một sứ điệp hy vọng dựa trên lòng tín thác rằng, những khó khăn có thể trở thành động cơ mạnh mẽ thăng tiến sự hiệp nhất để chiến thắng mọi sợ hãi mà Âu Châu cùng với thế giới đang trải qua. Niềm hy vọng nơi Chúa đấng biến sự ác thành điều thiện và biến sự chết thành sự sống. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ngày nay sự thăng tiến các quyền con người chiếm một vai trò trung tâm và đáng ngưỡng mộ trong sự dấn thân của Liên hiệp Âu Châu, nhưng vẫn còn có quá nhiều tình trạng trong đó con người bị đối xử như đồ vật, và người ta có thể xếp đặt chương trình khi nào thụ thai, hình thành lợi ích của con người, và rồi con người có thể bị vứt bỏ khi không còn hữu ích nữa, vì họ trở nên yếu nhược, bệnh tật hoặc già nua. Vẫn còn có những tình trạng trong đó con người không được tự do bày tỏ tư tưởng của mình, truyền xưng niềm tin tôn giáo, mà không bị cưỡng bách và giới hạn. Khi thiếu khuôn khổ pháp lý rõ ràng, hạn chế sự thống trị của võ lực và nêu cao luật pháp trên sự độc đoán của quyền lực, trên sự kỳ thị con người. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, thứ phẩm giá nào con người có thể tìm được khi mà họ không có lương thực hay điều tối thiểu để sống? Và tệ hơn nữa khi họ không có công ăn việc làm xứng với phẩm giá con người. Một điểm khác được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là phẩm giá siêu việt của con người. Phẩm giá này liên hệ tới bản tính con người, với địa bàn được ghi khắc trong tâm hồn chúng ta, và Thiên Chúa đã in vào trong vũ trụ Ngài sáng tạo. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy làm sao mang lại hy vọng cho tương lai, mang lại tín thác, để tiếp tục theo đuổi lý tưởng cao cả một Âu Châu hiệp nhất và an bình, đầy tính sáng tạo và biến báo, tôn trọng các quyền lợi và nghĩa vụ của mình? Đức Thánh Cha xác quyết sự sẵn sàng của Tòa Thánh, của Giáo hội Công giáo và qua Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, COMES, đối thoại minh bạch và phong phú với các tổ chức Âu Châu. Ngài cũng nói đến nhiều bất công và bất hại mà các nhóm tôn giáo thiểu số, nhất là các Tín hữu Kitô, đang phải chịu tại nhiều nơi trên thế giới. Ngài nhắc đến các cộng đoàn và những cá nhân bị bạo lực dã man, bị trục xuất khỏi gia cư và quê hương, bị bán như những nô lệ, bị giết, bị chặt đầu, bị đóng đinh và thiêu sống trong sự thinh lặng ô nhục và đồng lõa của bao nhiêu người. Cũng trong diễn văn tại Nghị viện Âu Châu sáng hôm 25 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của sự dấn thân bảo vệ môi sinh và bảo tồn thiên nhiên. Đức Thánh Cha cũng nói về vấn đề di dân. Không thể chấp nhận để cho Địa Trung Hải trở thành một nghĩa trang lớn. Vì thế cần phải trình bày rõ ràng căn tính văn hóa của mình và đề ra những luật lệ thích hợp, biết bảo vệ các quyền của công dân Âu Châu và bảo đảm sự tiếp đón người di dân, nhưng cũng cần chấp nhận những chính sách cụ thể giúp các nước xuất cư trong việc phát triển xã hội kinh tế và vượt thắng những xung đột nội bộ, trái lại với những chính sách lợi lộc gia tăng và nuôi dưỡng các xung đột. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của sự ý thức căn tính của mình để đối thoại một cách tích cực với các quốc gia đã yêu cầu được gia nhập Liên hiệp Âu Châu trong tương lai. Trong vùng Ban Căng, trong các quan hệ với các nước lân cận, đặc biệt những nước ven bờ Địa Trung Hải. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha bị ngắt quãng nhiều lần vì các tràng pháo tay hưởng ứng của các đại biểu. Và khi Ngài vừa dứt lời, mọi người đã đứng lên nồng nhiệt vỗ tay cảm ơn. Ông Chủ tịch Martin Schulz đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha vì bài diễn văn chỉ đường của Ngài, và ông gọi đó cũng là hướng đi trong tương lai của Liên hiệp Âu Châu này. Rời nghị viện, Đức Thánh Cha tiến sang trụ sở Hội đồng Âu Châu, chỉ cách đó 700 mét, để viếng thăm. Bên ngoài hội đồng có hàng ngàn người đứng chào mừng Ngài. Khi đến trụ sở Hội đồng Âu Châu, Đức Thánh Cha đã được ông Tổng Thư ký Jacques Lang, 63 tuổi, người Na Uy, cùng với các giới chức của hội đồng đón tiếp. Sau nghi thức tiếp đón chính thức và hội kiến với các giới chức lãnh đạo hội đồng, Đức Thánh Cha đã tiến vào thính đường trong khóa họp long trọng của tổ chức này. Lên tiếng sau lời chào mừng của ông Tổng Thư ký, Đức Thánh Cha nhắc đến sự tàn bạo của Thế chiến thứ hai và sự chia rẽ Âu Châu thành hai khối, hai bên bức màn sắt. Từ đó, Ngài nói đến tiến trình xây dựng thống nhất và hòa bình, bắt đầu từ sự giáo dục về hòa bình, loại trừ nền văn hóa xung đột, loại bỏ những người không nghĩ hoặc sống như mình. Đức Thánh Cha đặc biệt lên án sự khủng bố tôn giáo và trào lưu khủng bố quốc tế, coi rẻ sinh mạng con người, nạn buôn bán khí giới mà không bị ngăn trở. Hòa bình cũng bị đe dọa vì những hình thức nô lệ mới, nạn buôn người, biến con người thành hàng hóa trao đổi. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của Hội đồng Âu Châu kiến tạo hòa bình qua sự thăng tiến các quyền con người. Ngài cũng cổ võ sự tìm kiếm sự thật để tránh tình trạng mỗi người tự lấy mình làm mẫu mực, mở đường cho sự khẳng định chủ quan các quyền lợi. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng, phát xuất từ lòng ích kỷ, không có khả năng sống chiều kích xã hội đích thực. Từ cá nhân chủ nghĩa dửng dưng nảy sinh sự tôn thờ giàu sang sung túc. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết, Giáo hội Công giáo qua Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu sẵn sàng cộng tác với Hội đồng Âu Châu, nhất là trong lĩnh vực suy tư luân lý đạo đức về những đề tài như bảo vệ sự sống con người, các lĩnh vực y khoa, khoa học hoặc pháp luật. Sau cuộc viếng thăm tại tổ chức này, Đức Thánh Cha giả từ Strasbourg để đáp máy bay trở về Roma lúc quá 4 giờ chiều cùng ngày. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 10 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã gửi lá thư mục tử về mùa vọng và mùa Giáng sinh năm 2014 cho các thành phần dân Chúa trong giáo phận Sài Gòn. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của lá thư mục tử này. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc viết tiếp: Hãy nói gương Thánh Gioan Tiền Hô, dọn đường cho Chúa. Hãy trở thành tiếng của người hô trong sa mạc. Người hô ấy chính là Đức Chúa. Cuộc đời chúng ta trở thành tiếng nói của Đức Chúa. Chúng ta là sứ giả của Người. Để bớt phần bất xứng, trước hết phải canh tân chính mình, hãy đổi mới bản thân, hãy lấp cho đầy những hố sâu để khỏi có ai rơi vào, san bằng những lồi lõm trên đường ta đi, để người khác có thể đồng hành. Hãy tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Chuẩn bị tâm hồn cho đấng cứu thế, đấng sẽ đến làm phép rửa bằng thánh thần. Hãy quan tâm đổi mới cuộc sống gia đình, dù có rất nhiều khó khăn và thách đố. Chuẩn bị cho gia đình đón Chúa, lắng nghe tin mừng của Chúa. Đặc biệt năm nay, hãy nỗ lực đưa niềm vui của tin mừng vào giáo xứ, đến với mọi thành phần trong giáo xứ, vào các cơ chế và tổ chức của giáo xứ. Làm thế nào để giáo xứ mỗi ngày thêm giống cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên? Trong giáo xứ giống như một gia đình, mỗi người tự canh tân mình trước khi đòi hỏi người khác phải thay đổi. Sám hối và tin vào tin mừng thì sẽ có niềm vui của tin mừng. Niềm vui này trước hết là niềm vui bước theo Chúa và trở nên người môn đệ chân chính của Chúa, lắng nghe và thực hành lời Chúa. Giáo xứ dần dần trở nên như một gia đình của Thiên Chúa ở trần gian. Cha xứ, cha phó làm gương sáng cho giáo dân trong nỗ lực vươn lên. Hội đồng giáo xứ và các đoàn thể cố gắng đổi mới cách sống, cách suy nghĩ. Tôi đã chủ sự thánh lễ tại nhiều nhà thờ của các giáo xứ và cảm thấy rất hãnh diện về việc tham dự tích cực và sốt sắng của các thành phần dân Chúa. Chỉ còn rất ít người đi trễ, có lẽ vì kẹt xe hay một lý do nào đó. Nhưng nếu khắc phục được thì thật là đáng khen. Chắc trong số những người tham dự thánh lễ, có nhiều người thực sự muốn gặp gỡ và nhận được sự sống từ nơi Chúa. Tôi chưa có dịp nghe anh em linh mục giảng trong thánh lễ, nhưng rất ước mong anh em lưu tâm chuẩn bị bài giảng ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, có chất lượng nuôi dưỡng đời sống dân Chúa. Trong việc dạy giáo lý, cần có sự cộng tác chặt chẽ giữa linh mục và giáo dân. Nhưng linh mục vẫn là người chịu trách nhiệm chính. Làm thế nào để việc giáo huấn góp phần đưa lời Chúa vào cuộc sống của các tín hữu? Tôi ước mơ các giáo xứ trở thành những cộng đoàn hiệp thông với Chúa, hiệp nhất với nhau. Mọi người đều có chỗ đứng trong lòng giáo xứ, nhất là những người nghèo và những người trẻ. Tôi ước mơ mọi Kitô hữu trong giáo xứ đều trở nên những môn đệ tông đồ của Chúa Giêsu, dấn thân tích cực loan báo tin mừng của Chúa Giêsu, sẵn sàng đối thoại với mọi người, những người thuộc các tôn giáo khác, cả những người không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào, sẵn sàng trả lễ về niềm hy vọng trong lòng, trong cuộc sống của anh em. Tôi ước mong tất cả chúng ta, những người Kitô hữu, trở thành những đấng an ủi, đấng bảo trợ, giống như Chúa Thánh Thần, đối với những người gặp nhiều hoạn nạn khổ đau. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn, mở rộng tầm nhìn hướng về những phần đất xưa kia đã từng là cái nôi của Kitô giáo, như Syria, như Iraq. Dâng những hy sinh để cầu nguyện cho họ, cho những người phải bỏ lại mọi sự, xa rời quê nhà để làm chứng cho Chúa. Tại Việt Nam, lòng chúng ta hướng về anh chị em di dân, bỏ các vùng quê lên thành phố để tìm kế sinh nhai. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn năm 2015 là năm của đời sống thánh hiến. Đây là cơ hội thuận lợi để anh chị em sống đời thánh hiến, đào sâu căn tính và đoàn sủng của mình, để trải nghiệm không ngừng sự mến cảm tình bạn và sứ điệp của Đức Kitô. Chính trải nghiệm này thúc giục anh chị em ngày càng yêu mến Đức Kitô nhiều hơn và chia sẻ tình yêu ấy cho người khác, dấn thân cho sứ vụ phúc âm hóa cách mạnh mẽ hơn, trong sự hợp tác chặt chẽ hơn với giáo hội địa phương. Còn về phương diện mục vụ, từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Tổng giáo phận Sài Gòn của chúng ta bắt đầu thực hiện chương trình đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị cho năm 2015 về việc tăng phúc âm hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến. Sau mùa vọng, chúng ta sẽ hân hoan bước vào lễ Giáng sinh, một đại lễ không những cho giáo hội Công giáo mà cho mọi Kitô hữu trên thế giới. Chúng ta vui mừng vì Chúa đến với chúng ta. Chúa sinh ra làm người ở giữa nhân loại và sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta sẽ tiếp nối nền văn hóa gặp gỡ mà Chúa đã mở ra cho chúng ta, hướng về ngày mọi người gặp gỡ nhau trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Chúng ta sẽ noi gương Chúa đến với mọi người, đặc biệt là những người nghèo, đến ở với họ, ở cùng họ, chia vui sẻ buồn với họ, đem ánh sáng tin mừng của Thiên Chúa đến với mọi người, đem tin yêu, đem niềm vui của tin mừng đến cho mọi người. Chúa Giáng sinh là nguồn vui của chúng ta. Những thứ vui chơi khác chỉ là phụ thuộc, chúng không được che lấp ánh sáng linh thiêng của đêm Noel, niềm vui thiên thánh mà Chúa mang tới cho chúng ta. Xin anh chị em bớt tiêu xài vào những vui chơi theo kiểu trần gian trong đêm Noel, để tiền bạc và của cải vật chất chia sẻ cho người nghèo. Tôi nghe nói những anh chị em bị nhiễm HIV/AIDS ở trọng điểm, nơi mà trước đây có một sự hợp tác khá chặt chẽ giữa các dòng tu và phía chính quyền, cùng với xã hội dân sự, đang gặp rất nhiều thiếu thốn, đặc biệt trong những dịp lễ lớn như Noel, Tết Nguyên Đán. Niềm vui Giáng sinh của chúng ta sẽ kéo dài nếu Đức Chúa Trời không ngừng sinh ra trong tâm hồn chúng ta. Mà đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đó có ân sủng người. Đâu có lòng bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đó chứa chan niềm vui. Xin cầu chúc anh chị em một mùa vọng thật sốt sắng, một lễ Noel thật ấm cúng, một mùa Giáng sinh tràn ngập niềm vui và ân sủng. Thân ái kính chào anh chị em. Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Vào dịp 20 tháng 11, nhà trường xin không nhận tất cả các loại quà, dù là bất cứ hình thức nào. Là thông báo của trường Tư thục Mẫu giáo Duy An, Gò Vấp trong dịp lễ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, xét trong trào lưu mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trong xã hội hiện nay, thông báo này chẳng khác nào một tiếng hót lạc điệu. Qua bài viết Đốm lửa nhân văn, tác giả Mikael Bùi Thành Châu sẽ cho chúng ta biết tập thể giáo viên trường Tư thục Mẫu giáo Duy An là những ai mà lại có một quyết định mang tính lội ngược dòng như thế. Cách đây vài ngày, người bạn khoe với tôi rằng
Trường Tư Thục Mẫu Giáo Duy An, Gò Vấp có thông báo. Dịp 20 tháng 11, nhà trường xin không nhận tất cả các loại quà, dù là bất cứ hình thức nào. Nhiều người sẽ thắc mắc không biết trường Duy An là trường nào, ai phụ trách và tại sao lại làm như thế. Xin thưa, trường Mẫu Giáo Tư Thục Duy An là do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp phụ trách. Các nữ tu có lẽ quá hiểu nỗi khổ của phụ huynh, nỗi khổ của phong bì, nỗi khổ của quà cáp, để rồi cùng nhau đi đến quyết định như thế. Thật ra khi đưa ra quyết định như thế, ắt hẳn các nữ tu cũng sẵn sàng đón nhận những búa rìu của dư luận. Bởi lẽ giữa dòng chảy của cuộc đời là văn hóa phong bì, văn hóa bôi trơn, văn hóa biếu xén, văn hóa hoa hồng đang cuồn cuộn chảy, thì các nữ tu lại làm ngược lại. Giữa cuộc đời mà người ta đi tìm cái lợi nhiều hơn cái tốt, mà Duy An lại can đảm từ chối, không phải là chuyện đơn giản. Dù có thể bị búa rìu dư luận, nhưng các nữ tu vẫn can đảm làm như thế. Làm như vậy là để nói lên tiếng nói của một tập thể sư phạm công giáo. Duy An là một trong nhiều và rất nhiều trường do các nữ tu phụ trách. Chẳng cần phải nói nhiều lời rằng tại sao người ta lại thích mang con em của mình đến gửi ở các trường do các nữ tu phụ trách. Đơn giản là khi được gửi ở đây, các cháu được bồi dưỡng không chỉ là tri thức, kiến thức, nhưng các nữ tu cũng rất quan tâm đến việc giáo dục nhân bản, giáo dục nhân văn của con người. Khi quyết định làm như thế, chắc chắn thu nhập của tập thể sư phạm trường sẽ bị thiệt thòi, sẽ mất đi nguồn lợi như những cơ sở giáo dục khác. Nhưng Mẫu Giáo Duy An đã nói lên được tiếng nói của mình giữa những ngang trái của cuộc đời ngay từ ngành giáo dục. Giáo dục là nền tảng cho đời người, nhưng không khéo thì văn hóa phong bì, văn hóa biếu xén, nó sẽ đánh đổ đạo đức, nhân văn của con người. Công tâm mà nói, chẳng phải tân bốc, chẳng phải ca khen, nhưng khi để người công giáo mở trường thì chắc chắn sẽ có một nền giáo dục tốt cho các em. Đáng tiếc thay, hiện tại người công giáo, cách riêng các nữ tu chỉ được mở ở hệ mầm non. Tiểu học, trung học, cũng như đại học công giáo vẫn còn là niềm mơ ước của nhiều người. Được biết, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Công giáo Việt Nam, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi bức thư đến anh chị em giáo chức công giáo. Ngài viết, trong truyền thống văn hóa của đất nước ta, nghề dạy học luôn luôn được coi trọng vì người thầy không đơn thuần là người dạy bảo kiến thức, mà hơn thế nhiều là người truyền đạt một lý tưởng sống với cái tâm cao đẹp của mình. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo đã mời gọi quý thầy cô hãy nhìn lên mẫu gương người thầy tuyệt hảo là Chúa Giêsu để sống yêu thương trong sứ vụ trồng người cao cả của mình. Ngài đã viết, nơi nhiều trường học, người ta thấy dòng chữ tiên học lễ, hậu học văn. Điều tâm niệm này không chỉ là kim chỉ nam cho các học sinh, sinh viên, nhưng cũng là điều để nhắc nhở quý thầy cô giáo rằng, bên cạnh giúp học sinh, sinh viên lãnh hội tri thức, quý thầy cô giáo với trách nhiệm và bằng tình yêu thương của mình sẽ luôn ưu tiên, coi trọng việc hướng dẫn, giúp đỡ và khích lệ các em luyện tập những đức tính cần thiết, nhất là tình yêu thương. Đây là điều mọi người ước mong và khao khát, nhưng lại là điều thiếu thốn nhất. Để thành công, các em cần có nhiều kiến thức và khả năng, nhưng để có một cuộc sống hạnh phúc, xứng đáng với nhân phẩm, các em phải được yêu thương để học hỏi cách sống yêu thương. Tình yêu là sức mạnh nguyên thủy, mạnh hơn mọi sức mạnh vì xuất phát từ chính Thiên Chúa là tình yêu và được thông truyền vào lòng mỗi người. Vì thế, tình yêu thương phải là nét đặc trưng và là phương pháp chính yếu của các thầy cô giáo để dạy và giáo dục từng học sinh, sinh viên thân yêu của mình theo cách của người thầy tuyệt hảo nhất của nhân loại là Chúa Giêsu, Thiên Chúa của tình yêu. Vì thế, dù ít, dù nhỏ, nhưng trường tư thục Duy An đã nói lên tiếng lòng của mình, đã thắp lên đốm lửa nhân văn giữa cuộc đời. Vẫn mong nhiều và nhiều người công giáo, cũng như các tập thể sư phạm công giáo, can đảm loan báo một nền sư phạm tình thương, một nền sư phạm chân chính giữa cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Bốn vị thánh tiến sĩ nổi tiếng nhất trong giáo hội Đông Phương là Thánh Basilio, Thánh Gregorio, Thánh Anastasio và Thánh Gioan Kim Khẩu, đa số đều xuất thân từ những gia đình đạo đức. Chúng tôi đã có dịp nói đến gia đình của Thánh Basilio, trong đó từ bà ngoại, cha mẹ và nhiều anh em đều được giáo hội phong thánh. Gia đình người bạn thân của Thánh Basilio là Thánh Gregorio lại càng đáng chú ý hơn, bởi vì tất cả mọi người, từ cha mẹ đến anh chị, đều là những vị thánh. Tiếp tục đi tìm những mẫu gương sống động cho những người sống bậc hôn nhân và gia đình, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu các vị thánh trong gia đình của Thánh Gregorio, thường được mệnh danh là Thánh Gregorio cả. Gia đình của Thánh Gregorio cả sống tại Cappadocia thuộc miền Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo. Về người cha của Thánh Gregorio, thường được gọi là Thánh Gregorio già. Người ta biết rằng thánh nhân đã trở lại với đức tin Công giáo năm 45 tuổi nhờ chính gương sáng và lời cầu nguyện của người vợ. Sự thánh thiện và lòng nhiệt thành của người tân tòng này mãnh liệt và sáng ngời đến độ giáo hội tiên khởi đã chọn ngài làm giám mục thành Nacian. Giáo hội đang sống vào thế kỷ thứ tư. Đây là một trong những thời kỳ có nhiều lạc giáo nhất trong giáo hội. Do đó, điều khiển một giáo phận không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều lần Thánh Gregorio già phải gọi con của mình là Thánh Gregorio cả đến để vấn kế về những vấn đề tín lý. Vợ của Thánh Gregorio già là thánh nữ Nonna. Đây là mẫu mực của một người vợ và một người mẹ luôn thực thi tất cả những nguyên tắc và các nhân đức của đời sống Kitô. Thánh Gregorio cả đã ghi nhớ về mẹ mình như sau. có những người đàn bà sáng ngời trong các nhân đức của đời sống gia đình. Có những người đàn bà lỗi lạc trong các hoạt động bác ái. Có những người đàn bà khác thì lại nổi tiếng về các việc đạo đức như hãm mình, hành xác, cầu nguyện, ăn chay, bố thí cho người nghèo. Nhưng Nonna thì phải được ca ngợi về tất cả những nhân đức ấy một lúc. Thánh nữ đã qua đời ngay trong nhà thờ, giữa lúc đang tham dự thánh lễ, và được chôn cất bên cạnh các thánh tử đạo. Một người cha thánh thiện như thế, một người mẹ đạo đức như thế, làm sao không tạo được một ảnh hưởng tốt nơi con cái? Phần thưởng trọng đại nhất của đôi vợ chồng này hẳn phải là được thấy tất cả ba người con của mình đều được làm thánh. Trong ba người con thì Cesario sống giữa đời nhưng không lập gia đình. Là một y sĩ có học thức, lại được chọn làm việc trong triều đình qua ba đời hoàng đế. Cesario quả đang ở trên những bậc thang cao nhất của sự nghiệp chính trị. Thế nhưng, do một cơn khủng hoảng tinh thần, chàng đã từ bỏ tất cả và trở về tu tại gia. Ý nghĩ của cuộc đời chóng qua và nỗi thao thức về ý nghĩa của cuộc sống đã khiến cho chàng từ bỏ sự nghiệp để miệt mài nghiền ngẫm tin mừng của Chúa và sống trọn vẹn cho Ngài. Trong chúc thư để lại, Cesario yêu cầu phân phát tất cả tài sản cho người nghèo. Ngay từ xa xưa, Cesario đã được tôn kính như một vị thánh. Và sách các thánh tử đạo thành La Mã tôn kính Ngài vào ngày 25 tháng 2. Người con gái duy nhất trong gia đình là Gorgonia cũng được giáo hội phong thánh. Nhiều chi tiết về cuộc đời của thánh nữ được thánh Gregorio nhắc đến trong bài điếu văn. Thánh nữ đã lập gia đình và có 5 người con. Sống với một người chồng, không cùng một niềm tin, lại thêm tính khí khác thường. Thánh Gorgonia đã phải chịu đựng và đau khổ rất nhiều. Nhưng niềm vui lớn nhất của một người vợ chính là thấy được chồng mình trở lại với đức tin Công giáo. Thật thế, người chồng của thánh nữ Gorgonia đã được rửa tội cùng một lúc với các con của mình. Và qua đời không bao lâu sau đó. Nổi tiếng nhất, được giáo hội nhắc nhở nhiều nhất trong gia đình này, dĩ nhiên chính là thánh Gregorio cả, tiến sĩ hội thánh. Ngay từ lúc nhỏ, thánh nhân đã được cha mẹ cho theo học tại những thành phố được xem là văn minh nhất trong thời cổ. Nhưng cuộc sống khổ chế đã thu hút tâm hồn của người thanh niên, đến nỗi chàng đã từ bỏ tất cả để cùng với người bạn thân là thánh Basilio tìm đến với cuộc sống ẩn dật. Tuy hoàn toàn tận hiến cho Chúa trong sự cầu nguyện và suy gẫm, thánh nhân cũng được cha già là thánh Gregorio mời đến để tham khảo về những vấn đề tín lý, và cuối cùng được phong chức linh mục, rồi tấn phong giám mục thành Constantinople, thủ đô của đế quốc Byzantine. Trong 10 năm, thanh nhân đã để lại nhiều tài liệu biên khảo nổi tiếng, qua đó Ngài phi bác nhiều tư tưởng sai lầm của các lạc giáo. Nhất là lạc giáo Arius, chủ trương chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu. Sau khi đã tái lập trật tự trong giáo phận, thánh nhân đã lui về sống tại quê hương của Ngài là thành Nazian, và qua đời ít năm sau đó.
phụng vụ của Giáo hội Latin kính nhớ ngài ngày mùng 2 tháng Giêng, cùng một lúc với Thánh Basilio cả, người bạn thân của ngài. Hai vị thánh gợi lên hai gia đình thánh thiện nhất trong giáo hội, với tất cả 12 vị thánh. Cả hai gia đình đều nêu bật một điều là niềm tin, gương sáng, sự hài hòa, tình yêu thương là những giá trị quan trọng và quý giá nhất mà con người chỉ có thể đón nhận từ gia đình mà thôi. Sách Cách Ngôn trong Cựu Ước đã có lý để nói: vinh dự của con cái chính là cha mẹ chúng. Và trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đã quả quyết: cứ xem quả thì biết cây. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, là người Việt Nam, ai lại không tự hào về câu nói của danh tướng Trần Bình Trọng: thà chết vinh còn hơn sống nhục. Lịch sử ghi lại rằng, năm 1285, quân Nguyên Mông sang xâm chiếm nước Đại Việt. Trần Bình Trọng được giao coi giữ Thiên Trường, thuộc tỉnh Nam Định ngày nay. Khi giặc đánh xuống, vì lực lượng quá ít của tỉnh lỵ, không thể chống lại toàn đại quân của quân Nguyên Mông, nên Trần Bình Trọng bị bắt. Lý Hằng sai dạy đến cho Thoát Hoang. Thoát Hoang thấy Trần Bình Trọng người cao lớn, dáng đi hùng dũng, nét mặt đường hoàng, không có chút gì là sợ sệt, thì biết không phải là tướng thường, nên muốn khuyên dụ về hàng. Liên tiếp đãi rất tử tế, mời ăn uống hẳn hoi. Nhưng Trần Bình Trọng không ăn. Hỏi đến việc nước, Trần Bình Trọng cũng không nói. Sau đó Thoát Hoang lại hỏi: tướng quân có muốn làm vương đất Bắc không? Trần Bình Trọng trả lời: ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Nay ta đã bị bắt, thì chỉ có chết là cùng, có can chi mà phải hỏi. Thoát Hoang không thuyết phục nổi Trần Bình Trọng đầu hàng, nhưng vì có ý mến phục, cũng không nỡ giết, nên cho giải theo quân. Được mấy hôm, lại sợ Trần Bình Trọng trốn thoát, mới sai mang ra chém. Trần Bình Trọng lúc bấy giờ chỉ mới 26 tuổi, tài đức vẹn toàn, quyết không bán nước cầu vinh, quyết chọn cái chết vinh hơn sống nhục. Không vì giàu sang hay chức tước mà sống hèn hạ, sống lệ thuộc, sống mất tự do. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Kitô là Thiên Chúa thật, là vua cả trời đất, xuống thế làm người để rao giảng và xây dựng nước Chúa trên trần gian, hầu cứu độ muôn người và đưa họ vào nước thiên đàng vĩnh cửu. Để chuẩn bị cho kế hoạch cứu độ và mở mang nước Chúa, Chúa đã chọn một số người cộng tác với Chúa như Abraham, Môsê, David, các tông đồ. Cách riêng, Chúa cũng gửi lời mời cộng tác ấy đến từng người chúng ta. Lời mời gọi này, trước hết vì phần rỗi của từng người. Như lời Thánh Augustino nói, Chúa dựng nên con, chẳng cần đến con, nhưng cứu độ con thì cần con đáp lời. Thứ hai, lời mời gọi này để mưu ích cho những người thân thuộc, mọi người xung quanh và cho tất cả mọi người qua mọi thời đại. Đây là một việc hệ trọng liên quan đến hạnh phúc và sự sống của con người, không những đời này mà còn vĩnh viễn ở đời sau nữa. Trước lời mời gọi của Chúa thì thường có ba thái độ đáp trả. Thái độ thứ nhất là chẳng thèm để ý, chẳng thèm quan tâm. Những người có thái độ này đã tự đánh mất vinh dự và hạnh phúc vĩnh cửu của mình, và không có thiệt hại nào trầm trọng hơn. Hơn nữa, người khinh thường lời mời thì một cách nào đó đã sỉ nhục người mời là Thiên Chúa, là Vua Trời Đất. Thái độ thứ hai là có đáp trả, nhưng đáp trả một cách miễn cưỡng. Còn so đo tính toán hơn thiệt, không đi đến cùng. Và thái độ thứ ba là thái độ của những người hãnh diện xả thân đáp trả, sống chết hết mình. Người ta gọi những người đó là quân tử, anh hùng, là bậc trung thần, đáng được thưởng muôn đời. Như chúng ta thấy, nhiều người đã bước theo những vị vua ở trần gian, như 108 anh hùng Lương Sơn Bạc đã theo Tống Giang để chống lại quan tham. Có nhiều người đã hiên ngang trung thành với tổ quốc, thà chết vinh chứ không thà sống nhục, như danh tướng Trần Bình Trọng. Có nhiều người dám xả thân liều chết vì một vị vua, vì một người chủ hay vì một lý tưởng. Còn chúng ta là Kitô hữu, chúng ta có thái độ nào đối với Vua Trời Đất, với Thiên Chúa là Chúa Tể của sự sống và sự chết? Thực tế cho thấy, có rất nhiều người mang danh là Kitô hữu, là chiến sĩ của Chúa Kitô, nhưng lại sống trong tình trạng nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, cho lạc thú. Và đau đớn hơn, thực tế vẫn còn có rất nhiều người cứng lòng trong tội lỗi, phỉ báng Thiên Chúa, lương tâm đen tối, suy nghĩ méo mó, chai đá và cố chấp. Họ chọn lựa con đường thuộc về sự dữ hơn là thuộc về Chúa. Trong truyền thống của giáo hội, có lời kinh tuần 7 ngày cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Trong ngày thứ tư có đoạn viết: Hỡi các linh hồn trong luyện ngục, các ngài có nuối tiếc điều gì về thế giới mà các ngài vừa từ giã không? Các linh hồn trả lời rằng, chúng tôi nuối tiếc về những điều xấu xa mà chúng tôi đã làm. Lúc ấy, sao mà dễ phạm tội quá? Chúng tôi đã nhận chìm những sự hối lỗi trong các lạc thú. Bây giờ, sức mạnh của những điều xấu xa khiến chúng tôi tàn tạ. Sự cay đắng của những điều đó là nỗi đau khổ của chúng tôi. Ký ức về những điều xấu đang theo đuổi chúng tôi và làm tâm hồn chúng tôi tan nát. Giờ đây, thật là trễ để hiểu được những hậu quả tai hại của lỗi lầm và sai trái. Ôi, nếu có thể trở lại cuộc sống, thì những lời hứa hẹn lạc thú giàu có, không một thứ gì có thể lôi cuốn chúng tôi phạm tội, dù rất nhỏ. Ôi các bạn đang còn được hưởng sự tự do chọn lựa giữa Chúa và ma quỷ, hãy nghĩ đến những gai nhọn, thánh giá và lửa nóng đã hành hạ trái tim Chúa Giê-xu. Những điều này nhắc nhở cho ta rằng, tội lỗi của ta làm cho Chúa đau đớn và nhức nhối. Hãy nghĩ đến những nuối tiếc quá chậm trễ và đau đớn về tội lỗi của mình khi bị giam trong luyện ngục. Bây giờ, thật là dễ dàng để xưng hết tội lỗi trong quá khứ qua bí tích hòa giải, và để tránh không mắc sai lầm tái phạm trong tương lai. Ôi lạy Cha Chí Thánh! Vì máu cực châu báu của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên đường tử nạn, khi Ngài vác thập giá trên đôi vai cực thánh của Ngài, chúng con lại xin Chúa hãy giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là những linh hồn đã yếu đuối, trót phạm tội xúc phạm đến Chúa. Và xin Chúa cho chúng con từ nay trở thành những dũng sĩ trung thành và can trường của Chúa, quyết thà chết chứ không thà phạm tội mất lòng Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.